Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 13 tháng 11 năm 2019, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tổng huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương Chứng Nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Roma. Các giám mục Hoa Kỳ bỏ phiếu tại Roma để bầu tân chủ tịch hội đồng giám mục. Các giám mục 8 giáo phận thuộc bang New York, Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu từ Roma để bầu vị chủ tịch, phó chủ tịch và chủ tịch của 6 ủy ban giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhóm đại hội mùa thu từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 này tại thành phố Baltimore, nhưng các giám mục thuộc bang New York theo chương trình đã được ấn định từ trước, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 11 này để hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Vì thế, sáng thứ Ba ngày 12 tháng 11 vừa qua, sau khi dâng thánh lễ tại mộ thánh Phaolô ngoại thành và gặp các chức sắc tòa thánh, 21 giám mục của 8 giáo phận bang New York, đứng đầu là Đức Hồng Y Timothy Dolan, đã tụ tập tại Học viện Bắc Mỹ gần Vatican để tham dự trực tiếp qua truyền hình diễn tiến cuộc bầu cử của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ở Baltimore. Hai kiểm phiếu viên do các giám mục chọn sẽ kiểm phiếu bầu và báo về đại hội ở Baltimore. Nếu các giám mục Hoa Kỳ giữ thông lệ từ trước đến nay, thì Đức cha Jose Gomez, tổng giám mục giáo phận Los Angeles, cho đến nay là phó chủ tịch hội đồng giám mục, sẽ được bầu chọn làm tân chủ tịch hội đồng giám mục. Và các giám mục cử tri sẽ bầu vị phó chủ tịch mới cho hội đồng giám mục cùng với 6 vị chủ tịch các ủy ban. Đức tổng giám mục Gomez, năm nay 67 tuổi, thuộc giám hạt tòng nhân Opus Dei, là người Mexico, nhưng qua Mỹ hoạt động từ cuối thập niên 1980 và nhập quốc tịch Mỹ năm 1995. Nếu đắc cử, ngài sẽ là người Mỹ gốc Hispanic đầu tiên được bầu làm chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ. Số tín hữu công giáo nói tiếng Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ hiện nay chiếm 40% công giáo tại nước này. Trong số những vấn đề được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bàn tới và quyết định trong khóa họp hiện nay có việc cập nhật quy chế đào tạo linh mục, bỏ phiếu về ngân sách năm 2020 của Hội đồng Giám mục, thông qua một thư ngắn và 5 video ngắn về việc huấn luyện lương tâm của tín hữu trong tư cách là công dân nhân dịp sắp bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp hội đồng cổ võ tư bản bao gồm. Sáng ngày 11 tháng 11 vừa qua, trong buổi tiếp kiến hội đồng cổ võ tư bản bao gồm, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ các thành viên kiên trì hoạt động để kiến tạo nền kinh tế, quan tâm đến chiều kích luân lý đạo đức để có thể mưu ích cho tha nhân và sự phát triển toàn diện. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Peter Tuckson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Hội đồng cổ võ tư bản bao gồm là sáng kiến của một số tham dự viên Diễn đàn Hoàn cầu về Tài sản, Thời gian, nhóm tại Vatican hồi cuối năm 2016, nhắm tìm phương thế để làm cho thiết tư bản thành một dụng cụ bao gồm nhiều khía cạnh hơn để mưu ích toàn diện cho con người. Điều này có nghĩa là vượt lên trên thứ kinh tế loại trừ và thu hẹp hố chia cách giữa thiểu số giàu có và đa số nghèo khổ. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi chủ đích trên đây và nói rằng, một điều rất cấp thiết là có một chế độ kinh tế công bằng, đáng tin cậy và có khả năng đáp ứng những thách đố quan trọng nhất mà nhân loại và trái đất đang phải đương đầu. Tôi khích lệ quý vị hãy kiên trì tiếp tục con đường liên đới quảng đại và làm việc để có một nền kinh tế và tài chính theo đuổi lối tiếp cận hợp luân lý đạo đức, mưu ích cho mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, một chế độ kinh tế không quan tâm đến chiều kích luân lý đạo đức thì không dẫn đến một trật tự xã hội công bằng hơn, nhưng đưa tới một thứ văn hóa dùng rồi vứt bỏ, những đồ tiêu thụ và rác rưởi. Trái lại, khi chúng ta nhìn nhận chiều kích luân lý của đời sống kinh tế, vốn là một trong những khía cạnh của đạo lý xã hội công giáo cần được tôn trọng, thì chúng ta có thể hành động trong tinh thần bác ái huynh đệ, mong ước tìm kiếm và bảo vệ thiện ích của tha nhân và sự phát triển toàn diện của họ. Tin Roma. Linh mục Zoner nói rằng, độc thân không phải là nguyên nhân đưa đến lạm dụng. Linh mục Hans Zoner, chuyên gia về việc phòng ngừa và bài trừ nạn lạm dụng tính dục trẻ em trong giáo hội, tuyên bố rằng, độc thân không phải là nguyên do đưa tới nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ bị thành niên. Cha Zoner, người Đức thuộc dòng tên và là giám đốc học viện tâm lý của Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, đồng thời cũng là thành viên Ủy ban Tòa thánh bảo vệ trẻ em. Lập trường của cha đi ngược với quan niệm của nhiều người ở Đức đang đòi bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ vì cho rằng đây là nguyên do đưa tới nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho đài truyền hình công giáo Lời Vĩnh Cửu ở Mỹ, cha Zoner giải thích rằng, theo thống kê, thường thường linh mục lạm dụng tính dục trẻ em lần đầu tiên vào khoảng 39 tuổi. Điều này chứng tỏ rằng sự độc thân tự nó không phải là nguyên nhân đưa tới lạm dụng, vì linh mục ấy đã sống độc thân 15 hoặc 20 năm trước khi bắt đầu lạm dụng như thế. Cha Zoner cũng cho biết, hơn 90% những vụ lạm dụng tính dục trẻ em là do những người không sống độc thân, nghĩa là những vụ ấy xảy ra trong môi trường gia đình, trong các hội thể thao hoặc do những người không khấn hứa sống độc thân. Hơn nữa, 95 hoặc 96% các linh mục tại một quốc gia xảy ra nạn lạm dụng tính dục trẻ em là những người có đời sống hăng say và không hề lạm dụng trẻ vị thành niên. Theo cha Zoner, để tránh những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em, điều quan trọng cơ bản là sự huấn luyện khởi đầu và thường huấn cho các giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và về phương thức, qua đó đương sự có thể sống những cảm xúc, ước muốn một cách trưởng thành. Tin Indonesia. Các giám mục Indonesia thực thi văn kiện Abu Dhabi. Trong những ngày này, Hội đồng Giám mục Indonesia đang nhóm đại hội tại thành phố Bandung từ ngày 4 đến 11 tháng 11 vừa qua với chủ đề Tình huynh đệ nhân loại cho một nước Indonesia hòa bình. Đề tài này nhắm cổ võ đào sâu và áp dụng văn kiện Đức Thánh Cha Francisco đã ký với Đại Imam Hồi giáo Ahmed Antayeb ở Abu Dhabi trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Abu Dhabi hồi tháng 2 năm nay. Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại cho hòa bình và sự sống của thế giới đã có tiếng vang lớn trên thế giới. Vì thế, trong đại hội hiện nay, Hội đồng Giám mục Indonesia tìm cách đào sâu và áp dụng văn kiện vào bối cảnh của Indonesia để tăng cường việc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo tại đất nước này. Trong số các diễn giả được mời phát biểu tại khóa họp của Hội đồng Giám mục Indonesia, có imam của đền thờ Hồi giáo Istiqlal ở thủ đô Jakarta là ông Nasiruddin Umar, Tổng thư ký Học viện Quốc tế về các tương quan thuộc Tổ chức Hồi giáo Muhammadiyah, cha Damiano Fajateho thuộc giáo phận Malang, chuyên gia về cộng đoàn liên tôn ở đảo Madura. Theo Đức Tân Hồng Y Ignatius Suhadjo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, đề tài được các giám mục chọn cho khóa họp của Hội đồng Giám mục là điều phù hợp với yêu cầu của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài yêu cầu hàng giám mục thế giới tìm ra những cách thức để áp dụng những ý tưởng trong văn kiện Abu Dhabi. Đức Tổng Giám mục Piero Piopo, sứ thần tòa thánh tại Indonesia, nói với các giám mục Indonesia rằng văn kiện Abu Dhabi rất quan trọng, đặc biệt đối với tình trạng đất nước Indonesia, nơi mà sự tìm kiếm hòa bình, hòa hợp và sống chung là một thách đố mà chúng ta phải cùng nhau đương đầu. Trong tư cách là giám mục của giáo hội Công giáo, một giáo hội đã đóng góp nhiều cho sự khai sinh đất nước này, và trong tư cách là quốc gia độc lập, thống nhất và có chủ quyền, các đức cha cần bảo tồn các giá trị chung của xã hội. Với tinh thần khiêm tốn, chúng ta phải hướng dẫn cộng đoàn chúng ta trong một cuộc đối thoại huynh đệ với tất cả mọi người, để luôn công bố tại Indonesia các giá trị tin mừng và sự hiệp nhất là sự đóng góp đặc biệt của chúng ta cho tương lai của đất nước. Tin Manila, Philippines. Hội nghị quốc tế kỳ 2 về giới trẻ truyền giáo tại Philippines. Trong những ngày từ mùng 7 đến mùng 10 tháng 11 vừa qua, Hội nghị quốc tế kỳ 2 về giới trẻ truyền giáo được tiến hành tại thành phố Iloilo, mạn đông nam Philippines, với sự tham dự của hàng trăm đại biểu đến từ các nước để bàn về những con đường mới tái truyền giảng tin mừng. Hội nghị do Hội UCAP Philippines và Tổng giáo phận Jaro trên đảo Iloilo đứng ra tổ chức như một lời đáp lại tiếng gọi của giáo hội tái truyền giảng tin mừng trong năm giới trẻ tại Philippines. Chủ đề hội nghị là Hãy trỗi dậy, câu nói của Chúa Giêsu trong tin mừng theo Thánh Luca chương 7 câu 11 đến câu 17 khi Ngài cho con trai bà quá thành Na-im sống lại. UCAP là từ viết tắt có nghĩa là sách giáo lý công giáo dành cho người trẻ, đã được Bộ Giáo lý Đức tin phê chuẩn và đã có hơn 5 triệu bản được bán ra bằng nhiều thứ tiếng. Từ UCAP cũng được dùng để chỉ tổ chức nhắm cổ võ sự tham gia của người trẻ ở Philippines, dẫn thân loan báo tin mừng, đào sâu giáo lý để có thể chu toàn công tác này. Hội nghị quốc tế đầu tiên về UCAP cũng được tổ chức tại Philippines vào năm 2015. Đức Tổng giám mục Gabriel Garcia, sứ thần của Thánh tại Philippines, đã chủ sự thánh lễ khai mạc hội nghị hôm mùng 7 tháng 11 vừa qua. Đức Tổng giám mục mời gọi các đại biểu giới trẻ hãy làm chứng về tin mừng cho tha nhân và trở thành thừa sạch. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi giáo phận Roma có những đà tiến mới. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giáo phận Roma của Ngài hãy có những đà tiến và sáng kiến mới trong việc mục vụ. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ chiều ngày 9 tháng 11 vừa qua, lễ thánh hiến đền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chính tòa Roma. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Giám Quản De Donatis, 7 giám mục phụ tá và hàng trăm cha sở và các linh mục khác. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trao sứ mạng cho một toán mục vụ mới, được huấn luyện và chuẩn bị trong tiến trình suy tư một năm của giáo phận về mục vụ. Đức Thánh Cha nói, vấn đề ở đây là can đảm đề ra và thực hiện những sáng kiến mới, tìm đến với mọi dân cư trong thành phố và khám phá những con đường mới để gặp gỡ những người xa lìa đức tin và giáo hội. Cần gặp gỡ những người khác trong một cuộc đối thoại, khiêm tốn, biết ơn và tâm hồn đơn sơ lắng nghe họ. Cần thi hành điều này không phải với cố gắng lớn hơn, nhưng với tinh thần nhẹ nhàng hơn. Để được như vậy, cần có sự nhạy cảm hơn để nhận rõ Thiên Chúa đã hiện diện như thế nào nơi những người khác. Không có người nào mà trong tâm hồn họ, Chúa Kitô không thể và sẽ không tái sinh. Rồi Đức Thánh Cha cũng bày tỏ xác tín rằng, các tín hữu Kitô ở Roma khi mang một lời sự sống và hy vọng có khả năng làm cho những con tim khô cằn tươi nở. Và thành phố này chỉ có thể vui mừng khi thấy các tín hữu Kitô trở thành những người vui mừng, loan báo, quyết tâm chia sẻ với những người khác các kho tàng lời Chúa và dấn thân cho công ích. Thửa đất có vẻ là khô cằn mãi mãi, trong thực tế có tiềm năng đặc biệt, đó là trở thành một vườn cây xanh tươi, hoa, lá, cành, có khả năng chữa bệnh. Chính Chúa là bí quyết sức mạnh mang lại đời sống mới như thế. Với các linh mục trong giáo phận Roma, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ, hãy làm cho cộng đoàn giáo xứ liên hệ đứng về phía Chúa Giêsu Kitô, đừng để tinh thần thế tục hoặc sự thỏa hiệp lười biếng lẻn vào. Vì tinh thần và thái độ này tuy có thể dẫn đến những kết quả mau lẹ và làm hài lòng, nhưng về lâu về dài sẽ phá vỡ toàn bộ căn nhà đức tin.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo Tông huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về tình yêu trong gia đình được tiếp tục như sau. Tình yêu say mê 142. Công đồng Vatican thứ hai dạy rằng lòng yêu thương vợ chồng này bao gồm thiện ích của toàn bộ gia đình. Nó có thể phong phú hóa các tâm tư tình cảm và các phát biểu thể lý của chúng bằng một phẩm giá độc đáo và cao thượng hóa chúng thành những nét đặc biệt và biểu hiện cho tình bạn chuyên biệt của hôn nhân. Vì lý do này, lòng yêu thương nào thiếu khoái cảm hay say mê đều không đủ để biểu tượng hóa sự kết hợp của trái tim con người với Thiên Chúa. Mọi nhà huyền nhiệm đều quả quyết rằng tình yêu siêu nhiên và tình yêu thiên giới tìm được biểu tượng mà chúng tìm kiếm nơi tình yêu vợ chồng, hơn là tình bạn, tình hiếu thảo hay việc hiến thân cho một chính nghĩa. Còn lý do thì phải tìm trong chính tính toàn bộ của nó. Vậy thì làm sao ta có thể không dừng lại để nói tới các tâm tình và dục tính trong hôn nhân? Thế giới xúc cảm 143. Thèm muốn, cảm giác, xúc cảm, những điều mà người xưa gọi là các đam mê, tất cả đều có vị trí quan trọng trong đời sống vợ chồng. Chúng được đánh thức mỗi khi người kia trở nên hiện diện và là một phần đời ta. Đặc điểm của mọi sinh vật là muốn vươn tới những sinh vật khác, và khuynh hướng này luôn có những dấu hiệu căn bản thuộc cảm giới. Khoan khoái hay đau đớn, vui mừng hay buồn bã, âu yếm hay sợ sệt. Chúng làm cơ sở cho sinh hoạt tâm lý sơ đẳng nhất. Con người nhân bản sống trên trái đất này, nên tất cả những gì họ làm và tìm kiếm đều nhuốm màu đam mê. 144. Là người thật, Chúa Giê-xu cũng đã biểu lộ các xúc cảm của người. Người đau đớn vì bị Giê-ru-sa-lem từ bỏ, và điều này làm rơi nước mắt người. Người cũng xúc động sâu xa trước nỗi đau khổ của người khác. Người cảm nhận sâu xa cảnh tan chế của họ, và người khóc trước cái chết của một người bạn. Các điển hình nhạy cảm này của người cho thấy trái tim nhân bản của người đã rộng mở ra sao đối với người khác. 145. Tự nó, cảm thấy một xúc cảm là điều không tốt, không xấu về phương diện luân lý. Bắt đầu cảm thấy thèm muốn hay ghê tởm, không hề có tội hay đáng trách. Chính hành vi ta làm do một đam mê kích thích hay đi kèm mới xấu hay tốt. Nhưng nếu các xúc cảm được buôn sới, duy trì và vì chúng ta phạm các hành vi xấu, thì cái xấu là ở trong quyết định nuôi dưỡng chúng và trong các hành vi xấu do đó mà ra. Cũng trong đường hướng này, sự kiện một ai đó làm tôi khoan khoái không nhất thiết là một điều tích cực. Nếu với sự khoan khoái này, tôi đi tìm cách để người này trở thành nô lệ của tôi, thì xúc cảm này rõ ràng là để phục vụ tính ích kỷ của tôi. Tin rằng chúng ta tốt chỉ vì chúng ta cảm thấy tốt là một sai lầm lớn lao. Có những người cảm thấy mình có khả năng yêu thương lớn lao vì họ có nhu cầu âu yếm lớn lao, nhưng họ không biết chiến đấu cho hạnh phúc của người khác và sống khép kín trong các thèm muốn riêng của mình. Trong trường hợp như thế, các cảm xúc chỉ làm ta quên đi các giá trị lớn lao và che đậy tính vị kỷ vốn không cho phép ta có được một cuộc sống gia đình lành mạnh và hạnh phúc. 146. Nói thế, nhưng nếu đam mê đi kèm một hành vi tự do, nó có thể biểu lộ sự sâu sắc của hành vi này. Lòng yêu thương vợ chồng luôn cố gắng bảo đảm để toàn bộ đời sống xúc cảm của người ta mang lợi ích lại cho gia đình như một toàn thể và phục vụ cuộc sống chung của gia đình. Gia đình sẽ trưởng thành khi đời sống xúc cảm của các thành viên trở thành một hình thức nhạy cảm, không làm ngột ngạt hay che khuất các quyết định và giá trị lớn lao, nhưng đúng hơn tuân thủ tự do của mỗi người. Phát sinh từ tự do này, phong phú hóa, hoàn thiện hóa và hòa hợp tự do này để phục vụ mọi người. Thiên Chúa yêu thích niềm vui của con cái người. 147. Điều trên đòi phải có một diễn trình sư phạm, bao gồm việc quên mình. Sắc tín của giáo hội này thường bị bác bỏ như đi ngược lại hạnh phúc con người. Đức Benedicto thứ 16 tóm lược lời tố cáo này một cách hết sức rõ ràng như sau. Với tất cả các giới điều và lệnh cấm, há giáo hội đã không biến điều quý giá nhất ở trên đời thành đắng đót đó ư? Há giáo hội đã không thổi còi vào đúng lúc niềm vui, vốn là ân phúc đấng tạo hóa ban cho, đem lại cho chúng ta một hạnh phúc, mà tự nó vốn là một tiền vị của đấng thần linh đó sao? Ngài trả lời rằng, dù các thổi phồng và các hình thức lệch lạc của lối sống khổ hạnh trong Kitô giáo không thiếu, nhưng giáo huấn chính thức của giáo hội, một giáo huấn luôn trung thành với Thánh Kinh, không bác bỏ ái dục, đúng nghĩa, nhưng đúng hơn, tuyên chiến với hình thức biến dạng và phá hoại của nó, vì việc thần hóa giả tạo Eros đã tước hết phẩm giá thần thiên của nó và đã phi nhân hóa nó. 148. Việc huấn luyện trong lĩnh vực xúc cảm và bản năng là điều cần thiết, và đôi lúc, việc này cần phải đặt ra các giới hạn. Đi quá trớn, thiếu kiểm soát hay bị ám ảnh bởi một hình thức khoái cảm đơn nhất có thể đưa tới kết quả làm suy yếu hay làm vấy bẩn chính khoái cảm này, và phá hoại cuộc sống gia đình. Con người chắc chắn có thể vận dụng các đam mê của mình một cách tốt đẹp và lành mạnh, dần dần hướng chúng về lòng vị tha và việc tự hoàn thành mình một cách toàn diện. Một thành toàn chỉ có thể làm giàu cho các mối liên hệ liên bản ngã giữa lòng gia đình. Việc này không có nghĩa phải từ bỏ các giờ phút hưởng thụ sâu sắc, nhưng đúng hơn, tổng hợp những giờ phút này với những giờ phút dành cho các cam kết quảng đại, các hy vọng kiên nhẫn, các mệt mỏi và đấu tranh để đạt một lý tưởng. Đời sống gia đình là tất cả những điều đó, và nó đáng được sống hết sức viên mãn. 149. Một số trào lưu linh đạo dạy rằng thèm muốn phải bị trừ khử, coi đây như là con đường giải thoát khỏi đau khổ. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng Thiên Chúa yêu thích việc vui hưởng được con người nhân bản cảm nhận, người dựng nên chúng ta và cung cấp dồi dào mọi sự để chúng ta vui hưởng. Chúng ta hãy vui mừng khi vì yêu thương lớn lao, người phán với ta, này con, hãy cư xử tốt với chính con, đừng để con mất một ngày vui. Các cặp vợ chồng cũng thế, họ đáp trả thánh ý Thiên Chúa khi tiếp nhận huấn thị của Thánh Kinh. Hãy hân hoan trong ngày thịnh vượng. Điều quan trọng là được tự do để thực hiện niềm khoái cảm vốn tìm được các cách phát biểu khác nhau ở những thời điểm khác nhau của đời sống, phù hợp với nhu cầu của tình yêu hỗ tương. Theo chiều hướng này, ta có thể đánh giá cao các giáo huấn của một số bậc thầy Đông Phương. Họ thúc giục ta mở rộng ý thức, kéo ta trở nên nghèo nàn bởi chỉ có duy một trải nghiệm hạn hẹp có thể che khuất mắt ta. Việc mở rộng ý thức này không bác bỏ hay tiêu diệt thèm muốn, cho bằng làm nó rộng lớn và hoàn hảo hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, đăng hành hôm 19 tháng 3 năm 2016 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của Tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kể lể về những nỗi khốn khổ của mình, ông Job đưa ra những lời biện hộ cho sự vô tội của mình. Đó sẽ là chủ đề mà Đức cha Pedro Nguyễn Văn Khảm trình bày cho chúng ta ở tuần này. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Đấy, và sau khi kể lể những nỗi khổ sở hiện tại của mình như vậy, thì ông Gióp rõ ràng đưa ra lời biện hộ cho sự vô tội của mình. Đó là phần thứ ba trong cái cuộc độc thoại của ông, biện hộ cho sự vô tội. Ở trong phần này các anh chị để ý này, ông ấy đưa ra những chi tiết để chứng minh cuộc sống của ông là cuộc sống của một người công chính trong các mối tương quan nền tảng của đời người, mối tương quan với Thiên Chúa này, mối tương quan với bản thân này, mối tương quan với tha nhân này. Và có một điều mà ông ấy hơn chúng ta ngày hôm nay, mối tương quan với môi trường tự nhiên. Những điều mà ông Gióp ông ấy kê ra để chứng minh là ông ấy có một cuộc sống công chính, chứ ông không phải là kẻ tội lỗi. Nó nằm ở chương 31 đó. Chúng ta sẽ để ý từng điểm một. Để ý không phải là về ông Gióp mà thôi, nhưng mà là một dịp đối chiếu về chính đời sống của mình. Các anh chị để ý câu 5 cho đến câu 8, chương 31. Giả như tôi đồng hành cùng gian dối và chân tôi dồn bước với điêu hoa, thì Thiên Chúa cứ cân tôi trên bảng cân chính xác, và người sẽ nhận thấy tôi toàn vẹn. Nếu chân tôi đi chệch đường, lòng chiếu theo con mắt và tay dính vết nhơ, thì cái tôi gieo người khác sẽ hưởng, và các mầm non tôi trồng đều bị nhổ đi. Giả như tôi đồng hành cùng gian dối. Những câu này chứng minh ông Gióp là một người sống ngay thẳng, không chấp nhận đồng lõa với gian dối. Nói về chuyện gian dối này trong xã hội hiện tại của chúng ta thì thấy ông ấy quá tốt. Bởi vì ngày hôm nay ta đọc báo thì thấy gian dối tràn lan khắp các lĩnh vực, kể cả trong những lĩnh vực được gọi là nghiêm túc nhất, đó là giáo dục. Mà cũng không phải chỉ ở học sinh, sinh viên, ngay cả hàng các nhà giáo mà cứ đọc báo cứ thế, nào là cao học, nào là thạc sĩ, nào là tiến sĩ, cũng cứ toàn copy cả. Lên cỡ đây mà lại cứ copy cả, thế thì còn học sinh, sinh viên ở dưới thì làm sao? Rồi đến cả hiệu phó đại học, rồi hiệu trưởng trung học, người ta quy ra rồi cũng lại bằng cấp giả nữa, thế thì học sinh, sinh viên thì làm sao mà nó ngay thẳng được? Thế mà ông Gióp ở đây là ông ấy khẳng định rõ ràng là giá như tôi đồng hành cùng gian dối, ông không có đồng lõa với gian dối bao giờ. Điểm kế tiếp nha, chúng ta phải mở ra đằng sau cái câu 38 và câu 40 đối với chúng ta là rất mới đó, rất mới. Giả như đất của tôi kêu lên đòi báo oán, và những luống đất cùng nhau khóc òa. Giả như tôi đã ăn quỵt hoa màu ruộng đất, lại làm cho chủ đất chút hơi thở cuối cùng, thì thay vì lúa mì, gai góc sẽ mọc lên, thay vì lúa mạch, cỏ dại sẽ nảy mầm. Tôi nói là một điều rất lạ là bởi vì ông Gióp sống cách chúng ta 30 thế kỷ, mà ông ấy đã có một ý thức về môi trường mà ngày hôm nay mình không có. Các anh chị đọc sách trên lịch sử có nhớ gọi là ngày Sa-bát thì đã vậy, nhưng mà trong Thánh Kinh còn có một khái niệm gọi là năm Sa-bát, nhớ không? Đấy, 7 năm thì nghỉ một lần, và con người ta nghỉ, nhưng mà đất đai cũng được nghỉ nữa. Hay vậy đó. Cách chúng ta mấy chục thế kỷ mà người ta đã có một ý niệm về môi sinh đẹp như thế. Còn thời của mình đó, bây giờ là mình đâu có tôn trọng môi sinh đâu. Mình phá rừng, rồi các xí nghiệp sản xuất làm ô nhiễm toàn bộ môi trường sinh sống, từ không khí để thở cho đến nước để uống. Mình làm cho bị ô nhiễm hết. Ý thức của mình về môi trường rất là kém. Vậy mà ông Job cách đây 30 thế kỷ mà ông ấy đã nói những câu như thế này, đáng cho chúng ta khâm phục. Thế rồi ta trở ngược lại phía những câu đầu, từ câu 9 cho đến câu 12. Nếu tôi để lòng mê theo phụ nữ, hay rình rập ngoài cửa nhà tha nhân, thì vợ tôi phải kéo cối xây cho người khác, và thân xác nàng bị người ta chiếm đoạt. Đó quả là một tội tày trời, tội ác đáng trừng phạt. Đó là ngọn lửa đốt tan âm phủ, thiêu rụi cả mùa màng của tôi. Khi ta đọc Cựu Ước, ta thấy cái chuyện mà gian dâm ngoại tình được nói đến nhiều lắm. Cho nên không phải thời nay mà là từ thời xưa, đó đã là một cơn cám dỗ rất nặng nề đối với con người. Nhưng mà bản thân ông Gióp thì ông ấy khẳng định là ông ấy sống đạo Phật, không có chuyện gian dâm ngoại tình. Rồi tiếp đó ở câu 13 cho đến câu 15 thì thử xem cách ông ấy ứng xử với những người dưới quyền ông ấy ra làm sao. Giả như tôi chà đạp quyền lợi của tôi trai tớ gái đang tranh tụng với tôi, thì tôi sẽ làm gì khi Thiên Chúa trỗi dậy? Khi người cha hỏi tôi đáp lại thế nào? Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ không phải là Đấng tạo ra nó hay sao? Cũng một Thiên Chúa đã tạo ra chúng tôi hết thảy. Câu rất hay nhé. Ông Gióp không những chứng minh cho một đời sống nghiêm túc, ngay cả với những người tôi tớ làm việc trong nhà của ông, ông ấy vẫn có một sự tôn trọng. Và sự tôn trọng này được đặt trên căn bản của đức tin. Đức tin vào Thiên Chúa tạo dựng. Anh chị có để ý cái câu 15 không? Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ không phải là Đấng tạo ra nó hay sao? Đấy, một cái nhìn của đức tin. Tin vào Thiên Chúa là Đấng tạo dựng. Tạo dựng bản thân tôi và tạo dựng anh em của tôi. Như vậy anh chị em tôi và tôi đều từ một nguồn mà ra, là Thiên Chúa. Vậy thì tôi phải tôn trọng người ta, cũng giống như tôi tôn trọng bản thân mình vậy. Nó có một nền tảng đức tin trong cách nói của Gióp mà nhiều khi đọc thoáng qua ta không lưu ý. Thực sự là mẫu mực cho ta. Đó là lý do mà tôi muốn các anh chị theo dõi từng câu một đó. Rồi ta đọc tiếp ở câu 16 cho đến câu 20 còn. Phải chăng tôi từ chối ước vọng của người nghèo, làm cho mắt quá phụ mỏi mòn vì trông ngóng? Phải chăng tôi ăn bánh một mình, không chia phần cho kẻ mồ côi? Từ thuở thanh xuân tôi đã nuôi nó như một dưỡng phụ, và đã hướng dẫn nó ngay lúc tôi lọt lòng mẫu thân. Phải chăng tôi đã thấy một kẻ khốn cùng không áo mặc, thấy một người nghèo không nền đất,
mà họ lại không chúc lành cho tôi, vì nhờ lông chiên của tôi mà được ấm?
Đấy, đối với người nghèo thì là như vậy. Ông ấy không phải là một người cứng lòng trước người đau khổ, mà ông ấy giống như người Samari nhân hậu. Thấy một người đau khổ thì ông ấy dừng lại, xuống khỏi ngựa để giúp đỡ. Cho nên đời sống không những công bằng mà là bác ái.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Đức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang, một vị mục tử chân chính. Khi nói về chân dung linh mục, có lẽ chúng ta không nên nghĩ rằng mình đang nói về những vị thánh, nhưng là những con người rất người, mà có khi chúng ta đã từng quen biết, tiếp cận với nhiều kỷ niệm vui buồn. Các ngài đã sống trong thiên chức linh mục của mình với tất cả những nỗ lực và để lại những bài học đáng trân quý cho chúng ta. Đức cha Giacôbê đã là một con người như thế. Ai đã từng sống gần gũi ngài đều thấy ngài có những đức tính nhân bản nổi bật như đúng giờ, luôn chính xác trong các giờ chung đến từng phút giây. Cha thư ký của ngài cho biết vào cuối đời ngài yếu bệnh, đi xuống nhà cơm phải nghỉ một lúc, nên ngài đã đi sớm hơn để đến nhà cơm đúng giờ. Trong các cuộc đón rước giám mục, nếu tài xế chạy nhanh đến sớm, sẽ được dạo phố vài vòng để có thể đưa đức cha đến đúng giờ, không sớm không muộn. Khó nghèo, cần kiệm và tự lập, đức cha Giacôbê tự giặt quần áo, khâu vá hay tự lo cho những nhu cầu riêng tư của mình. Đức cha chỉ có 3 chiếc quần dài màu đen và 3 chiếc áo vải trắng. Chúng tôi quen gọi là đồ bà ba. Nhưng thực sự đó chỉ là đồ mặc trong nhà. Ngài mặc áo dòng dường như cả ngày, nhất là khi ra khỏi phòng. Nên áo dòng nhiều hơn áo thường, có đến gần 10 chiếc, kể cả áo có viền đỏ, phẩm phục giám mục và loại đơn giản của linh mục. Sau này, khi phải mặc quần tây và áo sơ mi để đi xe Honda, đi dạy học trong chủng viện, dòng bình thủy hay dòng chúa quan phòng, ngài mới nhờ thợ may người Công giáo ở khu tòa giám mục Cần Thơ sắm cho ngài 2 bộ đồ quần tây và áo sơ mi. Nếu ai có ý quan sát thì sẽ thấy ngay đây là loại vải rẻ tiền nhất vì nó nhăn nheo và bị co rúm ngắn dần. Chúng tôi thường nói đùa, quần chó táp 3 ngày không tới. Không bao giờ đức cha sai ai quét dọn phòng ốc hay sắp xếp vật dụng cho ngài. Ngài quán xuyến hết mọi chuyện. Đức cha tự làm bao thư bằng tay, lấy giấy quay Romeo một mặt và sử dụng mặt còn lại. Những giấy nháp hay ghi chú không bao giờ là tờ giấy mới nguyên. Hoa kiển, cây cối trong tòa giám mục, một mình ngài cắt tỉa, vuông vén, tháp rác hay chỉ bảo người khác phụ giúp. Tòa giám mục Cần Thơ có chuối ăn tráng miệng quanh năm, có sòi cát ngon, trái chín hoàng cây, tất cả đều do sự xếp đặt rất tiết kiệm của đức cha Giacôbê theo chủ trương cây nhà lá vườn. Về kiến thức, ngài thích tìm hiểu và có kiến thức bách khoa. Ngài đã từng làm bài phú mừng đức cha John Bautista Nguyễn Bá Tòng năm 1933, và cũng không phải tình cờ mà ngài được mời làm trưởng ấn Viện Đại học Đà Lạt. Ngài trung thực nhưng biết thông cảm lắng nghe. Quý cha Cần Thơ đều có kinh nghiệm về một chiêu thức đặc biệt của ngài, đó là đánh phủ đầu. Nhưng sau đó ngài lắng nghe quý cha trình bày và rất thông cảm nếu quý cha trình bày rõ ràng và thành thật. Ngài sống rất lý trí nhưng cũng giàu tình cảm, đúng như câu thấu tình đạt lý. Các cha các thầy gặp khó khăn, ngài tạo điều kiện giúp đỡ đến nơi đến chốn. Có một cha luôn kẹp ảnh đức cha Giacôbê trong sách phụng vụ giờ kinh để cầu nguyện cho ngài, vì cha nói ngài đã giúp cha khỏi một bàn thua trông thấy. Về đức tính phục thiện, có một thay đổi lớn trong tính tình của Ngài, đó là trước đây Ngài rất nóng nảy, la rầy lớn tiếng, có khi đập bàn. Nhưng sau này, có lẽ từ năm 1975 trở đi, Ngài trở nên rất hiền lành, nhẫn nại, nhỏ nhẹ, như một người cha nhân từ. Về lòng yêu mến giáo hội, ưu tư lớn nhất của Đức cha Giacobbe là vấn đề đào tạo linh mục. Từ khi mới làm giám mục Cần Thơ, Ngài đã tập trung mọi công sức cho việc xây dựng cơ sở tiểu chủng viện Cái Răng. Với tầm nhìn ngôn sứ, ngay từ đầu năm 1975, tất cả 80 chủng sinh giáo phận Cần Thơ học ở ba đại chủng viện Đà Lạt, Long Xuyên và Vĩnh Long đều được Đức cha chuẩn bị tinh thần cho biến cố lớn lao của đất nước. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, Ngài phân chủng sinh thành nhiều nhóm nhỏ để tự lập sinh sống trong các họ đạo, làm nhiều nghề nuôi thân và phục vụ họ đạo. Trong hoàn cảnh khó khăn thời bao cấp, cũng có nhiều chủng sinh tìm cách vượt biên. Ngài nói với các chủng sinh khi dạy môn giáo sử, các nhà thừa sai ngày xưa thì vất vả nhập biên để truyền giáo, còn các thầy bây giờ thì lại muốn vượt biên để trốn tránh gian khổ. Phương pháp gắn bó với họ đạo như vậy đã đào tạo những linh mục rất gần với dân và rất nhập cuộc, biết đồng hành với dân tộc và biết cảm thông với người khác, biết khóc với người đau khổ và cười với người vui. Phải nói đây là thế hệ linh mục rất đúng nghĩa linh mục do Đức cha Giacobbe đào tạo. Năm 1988, Đại chủng viện Thánh Quý được chính thức khai giảng. Ngôi nhà chính của chủng viện được sửa sang, sơn phết khang trang cho kịp ngày khai giảng. Nhưng có mấy ai biết là Đức cha Giacobbe đã bán chiếc xe Peugeot 404 để lo công việc này. Không ai biết rõ gia đình hay thân nhân ruột thịt của Đức cha Giacobbe như thế nào. Cũng không bao giờ nghe Ngài nói đến ba mẹ Ngài mất hồi nào. Còn bao nhiêu anh chị em và họ đang ở đâu? Con cháu thế nào và làm gì ở đâu? Ngài đúng là người đã cầm cày và không bao giờ quay lại phía sau. Đối với người ngoài là vậy, nhưng đối với người trong họ hàng thì Ngài quan tâm và biết rất rõ. Một người cháu của Ngài đã kể như sau: bác mười tôi thường không nói tới dòng họ với ai, vì có lẽ không cần, nhưng khi gặp những người trong họ hàng, gặp người này bác hỏi thăm người kia, bác không có quên dòng họ. Vì tôi còn có dịp về quê, nên khi gặp bác hỏi thăm gần như hết họ hàng. Có những người mà tôi không biết, thì bác kể cho mà nghe. Sau này luống tuổi, bác có một đám đông kêu bác là ông nội. Ngày bác chết, trước sân nhà thờ chính tòa Cần Thơ, một rừng khăn tang thương tiếc nội. Đức cha Giacobbe Nguyễn Ngọc Quang sinh ngày 23 tháng 7 năm 1909 tại họ đạo Phước Lễ, tỉnh Bà Rịa. Thụ phong linh mục ngày 21 tháng 9 năm 1935. Năm 1940, được Đức cha Ngô Đình Thục, giám mục giáo phận Vĩnh Long, gửi qua Pháp du học. Năm 1946, cha trở về Việt Nam phục vụ giáo phận Vĩnh Long. Trong thời gian năm 1946 đến năm 1960, cha đảm trách các nhiệm vụ giám đốc tiểu chủng viện Vĩnh Long, cha sở chính tòa Vĩnh Long, tổng đại diện kiêm giám đốc công giáo tiến hành giáo phận. Ngài được thụ phong giám mục ngày 5 tháng 5 năm 1965 và nhận giáo phận ngày 6 tháng 5 năm 1965 với chức vụ giám mục phó. Năm 1968, khi Đức cha Nguyễn Kim Điền chính thức trở thành giám mục Huế, thì Đức cha Nguyễn Ngọc Quang cũng chính thức trở thành giám mục chính tòa Cần Thơ. Ngày 20 tháng 6 năm 1990, lúc 7 giờ 40 phút, Đức cha Giacobbe Nguyễn Ngọc Quang đã về với Chúa trong bình an, thọ 81 tuổi, với 25 năm giám mục chính tòa Cần Thơ. gương chứng nhân. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.